Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 26 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một nền kinh tế Francisco,
và cuối cùng là cương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco gặp gỡ cộng đoàn tín hữu Nigeria sống ở Roma.
Vatican. Sáng thứ Hai ngày 25 tháng 3, Đức Thánh Cha đã tiếp khoảng 800 tín hữu Nigeria đang sống ở Roma, nhân kỷ niệm 25 năm cộng đoàn Nigeria chính thức hiện diện ở Roma. Ngài nói rằng sự khác biệt về sắc tộc, truyền thống văn hóa và ngôn ngữ của họ không phải là vấn đề, nhưng là món quà. Ngài mời gọi họ đối thoại và lắng nghe nhau.
Đức Thánh Cha cảm ơn các tín hữu Nigeria về chứng tá của họ cho sứ điệp vui tươi của phúc âm. Tạ ơn Chúa về ơn gọi linh mục tu sĩ phong phú của Nigeria. Đức Thánh Cha nhắc nhở, khi theo Chúa Giêsu trong ơn gọi của mỗi người, chúng ta được ủy thác trách nhiệm phục vụ Thiên Chúa và tha nhân trong tình yêu, làm cho Chúa Kitô hiện diện trong cuộc sống của anh em mình. Khi nói về sự phong phú của sự đa dạng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sự đa dạng của các nhóm sắc tộc, truyền thống văn hóa và ngôn ngữ ở quốc gia của anh chị em không phải là một vấn đề, mà là một món quà làm phong phú thêm cơ cấu của giáo hội cũng như của toàn xã hội, và cho phép chúng ta phát huy các giá trị của sự hiểu biết lẫn nhau và quan hệ đối tác trong nước. Ngài hy vọng cộng đoàn Nigeria ở Roma luôn chào đón và đồng hành với các tín hữu Nigeria và các tín hữu khác như một gia đình hòa hợp rộng lớn, nơi mọi người có thể sử dụng những ân sủng và tài năng khác nhau của mình để hỗ trợ và củng cố lẫn nhau khi vui, buồn, thành công cũng như khó khăn. Ngài khẳng định, bằng cách này, anh chị em sẽ có thể gieo những hạt giống tình bạn xã hội và sự hòa hợp cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Cuối cùng, trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, và cả Nigeria cũng đang ở trong tình cảnh khó khăn, Đức Thánh Cha bảo đảm lời cầu nguyện của Ngài cho sự an ninh, thống nhất và tiến bộ về đời sống tinh thần và kinh tế cho Nigeria, và mời gọi mọi người chọn đối thoại và lắng nghe nhau với một trái tim rộng mở, không loại trừ bất kỳ ai ở cấp độ chính trị, xã hội và tôn giáo. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các tín hữu trở thành những người loan báo lòng thương xót vô biên của Chúa bằng cách nỗ lực hòa giải giữa tất cả người dân Nigeria, góp phần giảm bớt gánh nặng cho người nghèo và những người thiếu thốn nhất, và theo phong cách gần gũi với lòng trắc ẩn và sự dịu dàng của Chúa.
Cử hành lễ lá tại thánh địa, Đức Hồng y Pisapala nói với các Kitô hữu: anh chị em không đơn độc.
Jerusalem. Chủ sự cuộc rước lá và chiều Chủ nhật lễ lá tại Jerusalem, Đức Hồng y Pierre Battista Pisapala, thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, mời gọi các tín hữu cầu xin Chúa gìn giữ tâm hồn họ để không bị ô nhiễm bởi những tư tưởng hận thù.
Đức thượng phụ Pisapala cử hành Chủ nhật lễ lá vào sáng Chủ nhật bên trong đền thờ mộ thánh. Ngài làm phép lá trước khi bắt đầu cuộc rước truyền thống quanh mộ thánh ba vòng để tưởng nhớ những ngày trước khi Chúa Kitô sống lại. Vào ban chiều, cuộc rước lễ lá truyền thống hàng năm tại Jerusalem diễn ra bắt đầu từ đền thờ ở Bethphage trên núi Cây Dầu, nơi Chúa Giêsu vào thành Jerusalem giữa sự hân hoan reo hò của đám đông dân chúng, đến nhà thờ Thánh Anna gần cổng sư tử ở Jerusalem. Cuộc rước băng qua các địa điểm thánh như đan viện dòng Cách Minh kinh lạy Cha, nhà nguyện Chúa Thăng Thiên, đền thánh tưởng niệm Chúa Thương Khóc thành Jerusalem, vườn Gethsemane, nơi an nghỉ của Đức Mẹ và nơi Chúa bị bắt. Sự kiện này thường có đông Kitô hữu tham dự nhất tại thánh địa với hàng ngàn tín hữu hành hương cùng với các Kitô hữu địa phương. Nhưng năm nay, do chiến tranh xảy ra từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái, nhà cầm quyền Israel đã áp đặt những giới hạn, nên không có các tín hữu hành hương và các tín hữu ở các vùng khác của thánh địa tham dự. Đức Hồng y Pisapala nói, chúng ta ở đây để nhắc lại một lần nữa tình yêu của chúng ta đối với Chúa Giêsu, tình yêu của chúng ta đối với thành thánh của Người, nơi chúng ta thuộc về và là nơi chúng ta yêu mến, với miền đất của Người cũng là của chúng ta. một miền đất thánh nhưng hôm nay bị tổn thương vì bị xâm chiếm bởi quá nhiều hận thù và oán giận. Nhưng khốn thay cho chúng ta nếu chúng ta để cho mình bị ô nhiễm bởi tất cả những điều này. Ở đây chúng ta muốn cầu xin Chúa gìn giữ tâm hồn chúng ta khỏi những tâm tình thù địch này. Trong sứ điệp cho cuộc rước lễ lá, Đức Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem nói với các Kitô hữu ở Thánh Địa, những người vì tình trạng chiến tranh không thể tham gia các cử hành tại Jerusalem. Ngài nói, anh chị em không đơn độc bởi vì toàn thể giáo hội Jerusalem hiệp nhất với anh em, ôm lấy họ và cảm ơn họ vì chứng tá về sức mạnh và lòng can đảm của họ. Ngài viết, chúng tôi biết rõ thật khó khăn biết bao khi ở trong đêm khủng khiếp dường như không bao giờ kết thúc đó, chống lại sự hiệp nhất và kiên định, nơi bạo lực bao quanh anh chị em và nạn đói. Ngài đảm bảo rằng mọi sự hỗ trợ có thể sẽ được cung cấp ngay cả bằng những lời cầu nguyện để đêm tối này trôi qua càng sớm càng tốt, bởi vì bình minh của ngày thứ ba sẽ đến, lời loan báo về sự phục sinh. Đức Hồng Y Thượng Phụ cũng hướng đến những người hành hương từ khắp nơi trên thế giới, những người vì tình hình căng thẳng nghiêm trọng đã không thể lên đường đến Thánh Địa. Ngài nói với họ, anh chị em thân mến, chúng tôi đang chờ đợi anh chị em, đừng sợ, hãy quay trở lại Jerusalem và Thánh Địa. Sự hiện diện của anh chị em luôn là sự hiện diện của hòa bình, và ngày nay chúng tôi rất cần hòa bình, xin mang lại hòa bình cho chúng tôi.
Các Kitô hữu ở Thánh Địa được mời gọi hướng tới phục sinh với tâm hồn hoán cải và tha thứ.
Jerusalem. Trong cuộc phỏng vấn của Vatican News được công bố thứ Hai ngày 25 tháng 3, Đức cha Ravit Nara, giám mục phụ tá Tòa Thượng Phụ Latin Jerusalem, đại diện Thượng Phụ đặc trách mục vụ tại Israel, đã đưa ra một cái nhìn sáng suốt về tình hình ở Thánh Địa và mời gọi các Kitô hữu hướng đến lễ phục sinh với một tâm hồn hoán cải và tha thứ.
Với câu hỏi đầu tiên liên quan đến tình trạng bạo lực ở Thánh Địa hiện nay, và cao điểm phụng vụ mà toàn thể giáo hội đang bắt đầu cử hành. Đức cha nói, nhìn đến những đau khổ mà Chúa phải chịu sẽ giúp các tín hữu nghĩ đến hoàn cảnh của mình theo một cách mới. Chính đức tin nâng đỡ chúng ta. Cử hành tuần thánh và lễ phục sinh sẽ mang lại cho chúng ta một triển vọng thực sự, niềm hy vọng đức tin Kitô giáo. Đức cha nói, thực tế, nhiều người thậm chí không có đủ phương tiện để có được bữa tiệc ngoài trời. Nhiều người, đặc biệt là ở Palestine, đã mất việc làm. Và ở Israel cũng vậy, cuộc sống vô cùng đắt đỏ. Vì thế, những lễ hội bên ngoài phần nào tự động bị giảm bớt, và chắc chắn mọi người cần một lời ánh sáng và một lời hy vọng. Điều Đức Cha thực sự hy vọng là qua buổi lễ tuần này, các tín hữu sẽ thành công trong việc cùng nhau thực hiện một cuộc hành trình, các linh mục và giáo dân cùng nhau thực hiện. Chúa đang chờ đợi chúng ta. Sau 6 tháng chiến tranh, với những con số hơn 30.000 người Palestine và 1.200 người Israel thiệt mạng, cùng với sự bất an của các con tin, Đức Cha bày tỏ. Ánh sáng hy vọng giữa bầu khí bạo lực và trả thù được nhìn thấy qua việc các bác sĩ và y tá Ả Rập điều trị cho người Do Thái trong bệnh viện. Ngài cũng chứng kiến các nhân viên y tế Do Thái ở Jerusalem điều trị cho 13 người đến từ Gaza. Ngày nay, các cuộc đàm phán hòa bình không được lắng nghe, nhưng Đức Cha nhấn mạnh rằng, là Kitô hữu, chúng ta không được để cho những điều này làm mình nản lòng. Trái lại, đây là thời điểm để gieo hòa bình và tiếp tục hành động. Vì biết rằng, đây không phải là lần đầu tiên trong lịch sử có những hành động bạo lực như vậy. Trong thế kỷ 20, đã có những bạo lực khủng khiếp và các dân tộc đã tìm cách hòa giải. Theo Đức Cha, cần phải có một sự hoán cải nội tâm và ân sủng của Chúa để giải thoát mình khỏi mong muốn trả thù cả về phía Israel lẫn Palestine. Ngài kết luận, tin mừng nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo hướng của sự tha thứ.
Tổng giáo phận Sydney có 266 dự tòng rửa tội vào đêm vọng phục sinh, tăng 60% so với 4 năm trước.
Sydney, sau kế hoạch mục vụ, hãy đi và làm cho người khác trở thành môn đệ được đưa ra vào năm 2021. Phục sinh năm nay, Tổng giáo phận Sydney có 266 dự tòng sẽ được rửa tội vào đêm vọng phục sinh, tăng 60% so với 4 năm trước.
Tổng giáo phận Sydney có 590.000 tín hữu trong tổng số 2.700.000 dân. Con số 266 dự tòng đánh dấu sự gia tăng 60% so với năm 2021 khi giáo phận bắt đầu kế hoạch mục vụ mới. Ông Simon Yick, 37 tuổi, phụ trách chương trình khai tâm Kitô giáo cho người lớn, giải thích. Trong năm đó, theo ý muốn của Đức Tổng Giám mục, kế hoạch hãy đi và làm cho người khác trở thành môn đệ, tập trung vào 5 điểm. Loan báo tin mừng, lãnh đạo, cộng đoàn, đào tạo và phụng tự. Kế hoạch được điều phối bởi Trung tâm Truyền giáo Sydney. Chúng tôi hỗ trợ và khuyến khích các giáo xứ có những sáng kiến giúp họ đổi mới chính mình theo nghĩa truyền giáo, lấy bí tích thánh thể là trung tâm của mọi sự. Chúng tôi cũng đã thành lập một trung tâm lắng nghe, nơi những người muốn trở thành người công giáo có thể liên lạc với Tổng giáo phận một cách dễ dàng và để yêu cầu của họ không bị thất lạc hoặc bị chậm trễ. Các tân tòng năm nay đến từ 46 giáo xứ, một nửa là người bản xứ và một nửa là người nhập cư. Những câu chuyện theo đạo của họ đa dạng và thường gây ngạc nhiên. Ông Simon Yip chia sẻ câu chuyện ấn tượng của một phụ nữ trẻ Hồi giáo gốc Indonesia, lớn lên theo cách cầu nguyện và nghi lễ Hồi giáo. Cho đến một ngày, cô bắt đầu cảm thấy sự trống rỗng trong tâm hồn và mong muốn có mối liên hệ sâu sắc và mật thiết hơn với Chúa. Trong chuyến hành hương đến Mecca, cô đã hỏi Chúa rằng mình nên làm gì trong lúc nội tâm bối rối, và cô nghe thấy một giọng nói với cô, hãy trở thành con của ta. Cô không biết điều này có nghĩa gì cho đến khi cô hiểu rằng đó là lời mời gọi trở thành con Thiên Chúa, một Kitô hữu. Điều cô đang tìm kiếm là tình yêu của Chúa Cha. Trong nghi thức giới thiệu vào ngày 18 tháng 2, cô cho biết cô cảm thấy được đón nhận gần như bị choáng ngợp bởi đại gia đình của giáo hội mà cô đang bước vào. Cô chấp nhận tất cả những thử thách nảy sinh trên hành trình từ Hồi giáo sang Kitô giáo và tin chắc rằng điều đó xứng đáng.
Giáo hội Congo kêu gọi bỏ án tử hình.
Kinshasa. Sau quyết định của chính phủ dỡ bỏ lệnh cấm thi hành án tử hình đã có hiệu lực trong 20 năm qua, các giám mục Congo lên tiếng phản đối và cho rằng đây là một bước lùi về khía cạnh bảo vệ sự sống.
Trong một quyết định đưa ra ngày 13 tháng 3, Bộ trưởng Tư pháp Congo đã tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm thi hành án tử hình kéo dài 2 thập kỷ ở quốc gia Trung Phi này. Bộ trưởng cho rằng các hành động phản bội hay gián điệp gây thiệt hại cho người dân và nền Cộng hòa, và việc khôi phục án tử hình là để loại bỏ những kẻ phản bội trong đất nước và ngăn chặn sự gia tăng các hành động khủng bố và cướp bóc ở thành thị gây chết người. Trong cuộc phỏng vấn kênh truyền hình Công giáo nói tiếng Pháp KTO ngày 17 tháng 3, Đức Hồng Y Fridolin Ambongo, Tổng giám mục Kinshasa, đã phê bình tuyên bố của Bộ trưởng Tư pháp rằng là điều bất thường khi chính phủ tuyên bố chịu trách nhiệm với quyết định được đưa ra như vậy. Đó là một bước lùi. Tôi không nghĩ rằng một chính phủ có trách nhiệm lại có thể đưa ra lựa chọn như vậy để trừng phạt những người bị gọi là kẻ phản bội. Trước hết, về khái niệm kẻ phản bội, chúng ta phải đồng ý về nghĩa của điều đó. Và khi tôi nhìn vào thực tế ở Congo, những kẻ phản bội đất nước chính là những người nắm quyền. Khi những người cầm quyền không phục vụ lợi ích người dân, thì chúng ta phải coi họ là kẻ phản bội, vì họ không đảm nhận những vai trò được giao phó. Tôi không muốn chúng ta lợi dụng khái niệm mơ hồ về những kẻ phản bội để giải quyết các vấn đề chính trị. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Ambongo cũng đề cập đến một số vấn đề ở đất nước, bao gồm cả bạo lực ở tỉnh miền Đông và lập trường của giáo hội về các vấn đề chính trị và xã hội. Ngài nói, giáo hội công giáo và đặc biệt chính Hồng Y không trung lập, Chúa Giêsu Kitô không trung lập. Giai cấp chính trị muốn thấy giáo hội công giáo và đặc biệt Hồng Y Congo duy trì thái độ trung lập đối với hành động của họ. Tiếp tục làm rõ lập trường của giáo hội chống lại những kẻ áp bức, tìm kiếm công lý cho những người bị áp bức và bị gạt ra ngoài lề xã hội, Đức Hồng Y nói. Chúng ta lựa chọn đồng hành cùng người dân của mình trong hành trình tìm kiếm phẩm giá hơn một chút. Tất nhiên, lời nói, lập trường của chúng ta gây khó chịu cho những người làm khổ người dân. Ngày 22 tháng 3, trong một tuyên bố, các giám mục Congo bày tỏ thất vọng trước quyết định của chính phủ. Vì theo các giám mục, lệnh cấm thi hành án tử hình trong 20 năm qua đang là niềm hy vọng để xóa bỏ hình phạt này. Điều này cho thấy, nền văn hóa sự chết đang đi vào giới lãnh đạo và thái độ của họ coi thường sự sống. Theo các giám mục, điều cần trước hết là tái giáo dục những người phạm tội, cải thiện hệ thống nhà tù và cảnh sát. Ngoài ra, còn phải giáo dục người trẻ tôn trọng sự sống và thăng tiến nhân phẩm. Cuối cùng, các giám mục mời gọi người dân Congo hướng về Chúa Kitô, đấng đã chiến thắng cái chết, để cùng nhau chống lại nền văn hóa sự chết đang hiện diện trong xã hội.
Đức Hồng Y Charles Bor mời gọi các tín hữu cầu nguyện để đón bình minh hòa bình.
Yangon, trong thư được công bố vào Chủ nhật lễ lẽ, Đức Hồng Y Charles Mong Bor, Tổng giám mục Yangon, Chủ tịch Hội đồng giám mục Myanmar, kêu gọi chấm dứt những đêm dài xung đột và sợ hãi, đồng thời mời gọi các tín hữu cầu nguyện xin Chúa làm mềm lòng những người bám rễ trong bạo lực và làm cho họ có khả năng bước theo con đường hòa giải.
Mở đầu thư, tí từ thực trạng của đất nước vẫn tiếp tục phải đổ máu từ 3 năm qua do cuộc đảo chính của quân đội và tuần thánh. Đức Hồng Y nói, đây là thời gian để xem xét nội tâm và hòa giải, hiệp nhất để đáp lại lời kêu gọi hòa bình của Đức Thánh Cha cho một thế giới đang bị tổn thương. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Myanmar viết, chúng ta hãy cùng quỳ gối trong tình liên đới, cầu xin đấng toàn năng xua tan bóng tối xung đột và mở ra một bình minh mới của hy vọng và hòa hợp. Và Ngài nói thêm, trong những ngày chay thánh này, chúng ta suy gẫm về những lời giảng dạy vượt thời gian của Chúa Giêsu Kitô, đấng đã nêu gương sức mạnh thực sự qua những hành động khiêm nhường phục vụ, quỳ gối trước các môn đệ, rửa chân cho các ông với tình yêu sâu sắc và khiêm nhường. Người đã chỉ ra rằng quyền bính thực sự không nằm ở chỗ thống trị, nhưng ở việc trao ban chính mình cho người khác. Đức Hồng Y nhấn mạnh, đứng trước những xung đột và vấn đề mà thế giới ngày nay đang phải trải qua, chúng ta phải làm sống lại niềm hy vọng bằng cách tin tưởng vào Chúa Kitô phục sinh, đấng đã chiến thắng cái chết và cho chúng ta sự sống đích thực. Niềm hy vọng này mang lại ánh sáng cho cuộc sống, vượt qua sự chán nản, tạo ra tình liên đới và chống lại tất cả những hạt giống bạo lực mà một nền văn hóa thờ ơ và xung đột gieo rắc trong xã hội chúng ta, chuẩn bị nền tảng cho chiến tranh. Phần cuối thư, Đức Hồng Y mời gọi mọi người dấn thân, biến các công cụ chiến tranh thành khí cụ hòa bình và biến tất cả nỗi sợ hãi thành niềm tin kiên vững. Ngài mong ước lời nói của mọi người là ngôn ngữ phổ quát của tình huynh đệ và hành động của mọi người được hướng dẫn bởi việc tìm kiếm hòa bình. Và trong cuộc tìm kiếm hòa bình thánh thiêng này, xin Chúa làm mềm lòng những người bám rễ trong bạo lực và làm cho họ có khả năng bước theo con đường hòa giải.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 26 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục nền kinh tế Francisco.
Dự án du lịch nông nghiệp của các bạn trẻ kinh tế Francisco tại Torino chữa lành bằng thiên nhiên.
Con chào thầy ạ.
Chào bạn trẻ nha. Cháu lại đóng khuôn mặt muốn đi cầu nguyện à? Tuần Thánh mới đi cầu nguyện hay sao mà đóng mặt rầu rĩ vậy?
Thầy càng ngày càng hiểu được ý con ấy, nhưng mà toàn hiểu sai thôi thầy ạ. Rất tiếc với thầy là càng ngày thì con càng trưởng thành hơn trong vấn đề học hành. Hôm nay tuần Thánh thì con càng phải chăm chỉ học hành hơn để học hành là
đúng
một khổ chế.
Đúng rồi.
Khổ chế mà tuần Thánh là mình cũng phải khổ chế cùng với Chúa.
Wow, vậy là hôm nay muốn nói một cái vấn đề gì lý thuyết gọi là cực kỳ khó hiểu mà đặc trưng của kinh tế Francisco đúng không?
Nếu mà thầy có thì con sẵn sàng lắng nghe, này không có sợ nữa.
Chúng ta sẽ đi đến với một dự án du lịch nông nghiệp của các bạn trẻ kinh tế Francisco tại Torino.
Wow.
Có tên là chữa lành bằng thiên nhiên.
Cái này thì đâu phải là lý thuyết gì đâu, phải không thầy?
Đúng rồi.
Có vẻ là một cuộc dạo chơi có vẻ rất thú vị. Nhưng mà tuần Thánh mình có nên như vậy không ta?
Rồi, cái này là hoạt động của các bạn, một cái dự án đã kéo dài cả 3 năm nay rồi, dấn thân trong lãnh vực vừa bảo vệ môi sinh lại vừa đồng hành thiêng liêng mà.
Wow, vậy thì quá tốt rồi, có đồng hành thiêng liêng tức là có cầu nguyện kết hợp được. Vậy có gì hay trong cái nhóm của các bạn trẻ này vậy thầy?
Đây là chia sẻ của Eleonora, là bạn này là phó dự án của chương trình này á.
Ủa mà khoan thầy ạ, sao mà thầy biết được mấy cái thông tin của các bạn này?
Thì thầy là thuộc mạng lưới kinh tế Francisco mà, suốt ngày đi họp Zoom các kiểu mà.
Ủa, sao thầy không rủ con?
Thì ai nói là lúc nào cũng bận rộn chuyển thi cử học hành rồi mỗi lần đến học với thầy đã thở lên thở xuống rồi.
Thầy quá thành kiến vì con rồi, thôi nói chung là bỏ qua cho thầy được này, lần sau mà có thì thầy nhớ rủ con nha thầy.
Rồi thôi thì bây giờ chúng ta đi vào chia sẻ của Eleonora ha.
Dạ.
Đầu tiên thì đây là nhóm bạn trẻ của Đại học Torino ở phía Bắc nước Ý đó bạn trẻ. Và chương trình này thì được gợi hứng từ khi mà các bạn ấy tham gia hội nghị online về kinh tế Francisco lần đầu tiên vào năm 2020 trong cái bối cảnh đại dịch Covid đó.
Dạ, của năm đó, năm 2020 đã có kinh tế Francisco rồi hả ta? Cũng nhớ hay.
Đó là những cái chương trình online đó.
Dạ.
22 là mình họp trực tiếp.
Dạ, đúng rồi, quên.
Ở ACC, đúng không? Thì bạn trẻ biết là ngay sau đại dịch Covid-19 thì nhờ sự giúp đỡ của Caritas Torino và các nhà hảo tâm thì các bạn đã thực hiện cái dự án là chữa lành bằng thiên nhiên này này.
Dạ.
Bởi vì là sau Covid thì rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, rất là ước mong có một cái khoảng không tĩnh lặng để có thể chữa lành những cái đổ vỡ của mình này, hay là cái khoảng tĩnh lặng để tìm kiếm những con đường mà đi tới tương lai này kia.
À, có nghĩa là cái chương trình này là để chữa lành cho con người chứ không phải là chữa lành cho thiên nhiên hả thầy? Con cứ tưởng là chương trình kinh tế FASICO, tức là làm cho thiên nhiên.
À, thì cứ đọc đi rồi thấy có nhiều cái ho.
Tiếp tục thầy ạ.
Bạn sẽ đọc cái phần mà chia sẻ của Eleonora đi ha.
Dạ vâng. Cho con coi, bạn có chia sẻ là dự án được tiến hành tại khu rừng nhỏ phía nam Torino. Khu rừng này rộng khoảng 20 hectare và hiện đang tiếp tục được mở rộng. Một số hoạt động chính của dự án là các bạn trẻ đăng ký và đến với khu rừng lúc đầu vào những ngày cuối tuần. Ở đây thì nhóm của Eleonora sẽ có những hướng dẫn về những hành trình thực hiện trong 2 ngày cuối tuần ở đó. Rồi các bạn thực sự hòa mình vào thiên nhiên và hoàn toàn không bị làm phiền trong suốt 2 ngày đó. Hay quá, giống như những ngày tĩnh tâm hả thầy?
Kiểu như vậy bạn trẻ, và chiều Chủ nhật á, thì các bạn có thể tham dự thanh lễ này. Và mỗi người thì được khuyến khích ghi lại những cảm nghiệm của mình và có thể chia sẻ trong cái buổi cầu nguyện tay xê kết thúc vào mỗi tối Chủ nhật.
À, có nghĩa là tham dự thánh lễ ở trong rừng, đúng không thầy?
Không, ở đó có một nhà nguyện nhỏ đó bạn trẻ.
À, con tưởng là lễ trong rừng luôn, giống như đi cắm trại á. Nhưng mà không biết là thánh lễ, con đang nghĩ tới một cái ý tưởng là nếu mà có thánh lễ tức là có người đồng hành, có cha, có sơ, có gì đó đồng hành với các bạn phải không thầy?
Đúng rồi, và hoạt động chính thứ hai đó là đồng hành thiêng liêng với các cha Salesian á.
Cái này là hay nữa, có đồng hành thiêng liêng.
Đúng rồi, và thì ngoài cái việc là chữa lành bằng thiên nhiên, tức là mình đi vào rừng, các bạn đi vào rừng rồi tĩnh lặng, rồi lắng nghe cây cối hay là chim chóc lên tiếng, thì các bạn có thể chọn đồng hành với các cha Salesian ở đây. Thường thì những buổi nói chuyện này, thì nói chuyện thiêng liêng này á, thì sẽ luôn đi kèm với những quyết tâm được thực hiện ngay tại khu rừng. Chẳng hạn như là việc đánh dấu này, thống kê các cây cối và các sinh vật trong rừng, hay là tham gia các nhóm thiện nguyện với Eleonora và các bạn.
Con đang nghĩ tới cái này tiếp theo. Nếu mà có đồng hành thiêng liêng thì phải có tĩnh tâm. Chứ mà đồng hành thiêng liêng không tĩnh tâm thì...
Đúng rồi, chính xác. Và hoạt động thứ ba đó là tĩnh tâm ngắn trong rừng.
Ồ, mình đoán đúng, mình đoán đúng dữ ta.
Thì bây giờ thì đang trong tuần thánh thì cũng có rất là nhiều bạn đến tĩnh tâm ở đây. Và không chỉ có mùa chay mà còn cả mùa vọng nữa.
Wow, vậy là cũng do các cha Salesian tổ chức luôn.
Đúng rồi, các Salesian tổ chức và đồng hành.
Thế tự nhiên con nghĩ ra ý tưởng này thầy ơi. Hay ngày mai trong tuần thánh này thầy với con làm một chuyến đi vô rừng tĩnh tâm. Nhờ ai đến đó đi cùng để dâng lễ và đồng hành thiêng liêng.
Chứ không phải là đi bắt tàu lên Torino à? Bắt tàu lên Torino phải nhanh hơn đó.
Ờ, cũng hay đó thầy. Chứ ở Roma này đâu có rừng đâu.
Thôi thì nếu muốn có rừng thì hãy trồng cây. Cho nên là hoạt động tiếp theo đó là trồng cây và chăm sóc cây.
À đúng rồi. Có nghĩa là khi mà tĩnh tâm thì các bạn nhận ra được một cái phương tiện có thể giúp các bạn chữa lành thiêng liêng, đó là chính là nhờ những khu rừng này. Và đâu ra những khu rừng phải trồng cây mới ra được.
Đúng rồi. Bạn trẻ thấy là nhóm của Eleonora có sáng kiến rất là hay ở chỗ này thấy không?
À, đâu con thấy là bạn chia sẻ là mỗi nhóm khoảng 5 đến 6 bạn rồi sẽ được giao chăm sóc các cây khác nhau. Ủa, đi tĩnh tâm mà còn phải chăm sóc cây cối nữa. Ừ mà đúng rồi ta. Vừa tĩnh tâm nhưng cũng đâu có phải là không được làm gì đâu.
Đúng rồi.
Rồi các bạn nói là các cây đều được gắn mã QR và có thể theo dõi tiến trình chăm sóc cây cách dễ dàng. Vừa là nông nghiệp mà vừa là rất là công nghệ nữa. Thế à?
Đúng rồi.
Các nhóm được chia thành nhiều nhóm theo trình tự xuân hạ thu đông để đảm bảo cây luôn được chăm sóc quanh năm. Là sao thầy? Con chưa kêu rõ
tức
lắm
là
cái
ví dụ,
này.
Tức là ví dụ mỗi nhóm có khoảng 5 đến 6 bạn đúng không?
Dạ. Yeah.
Các bạn đâu phải lúc nào cũng rảnh bởi vì chuyện học hành, chuyện làm việc, công việc. Nên là ví dụ nhóm có khoảng 6 bạn thì sẽ có lịch trình trong năm á, là ví dụ tháng 2 là bạn A tới chăm sóc, tháng 4 bạn B tới chăm sóc, vân vân. Rồi cứ mỗi lần bạn ấy tới thì bạn ấy sẽ chụp lại và miêu tả lại cái quá trình phát triển của cây trong thời điểm đó, để rồi những cái người khác, bạn B, bạn C có thể thông qua cái mã QR có thể theo dõi được những cái tiến trình phát triển của cây. Và liên tục như thế đến tháng 4, tháng 6 các bạn khác có thể tới chăm sóc để đảm bảo cây luôn luôn được chăm nom như vậy.
Quá là hay luôn thầy, con thấy cái tưởng này mới lạ. Hay quá. Ôi, hay là mình phải làm một chuyến này. Nhưng mà xa quá, từ đây lên đó quá xa. Thôi để mình kiếm cái chỗ nào đây gần gần, kiếm miếng đất mình trồng cây và tĩnh tâm.
Đấy, nãy mới thao thức đi tĩnh tâm các kiểu, rồi thấy đụng thấy khó là bắt đầu thấy chùn rồi đúng không?
Thì đương nhiên rồi thầy, con thấy thật sự là cái chương trình của các bạn, cái dự án này rất hay nhưng mà không kém những cái thách thức đâu.
Rồi cái cuối cùng mà ở đây Eleonora có chia sẻ đó là đồng hành với các nông dân.
Ừ, vậy thì không chỉ các bạn trẻ làm không mà còn có sự liên kết với các nông dân là những người lớn phải không thầy?
Đúng rồi, bởi vì bạn trẻ biết là nước Ý là một trong những nước mà có tình trạng già hóa dân số nhanh nhất thế giới.
Dạ, đúng
và,
rồi.
Và chính cái tình trạng già hóa khiến cho hoạt động sản xuất nông nghiệp gặp rất nhiều khó khăn.
Tức là đương nhiên già thì không làm việc được, thì cần người trẻ đúng không thầy?
Đúng là một phần đó bạn trẻ, nhưng mà tức là bị thiếu dân sự đó bạn trẻ.
Dạ, dạ.
Ở khu vực mà các bạn đang thực hiện dự án á, thì có hoạt động sản xuất mứt đào đặc sản rất là nổi tiếng ở khu vực Torino.
Dạ.
Nhưng mà sau cái thời kỳ Covid á, thì bị thiếu nhân sự nên là hoạt động gặp rất nhiều khó khăn.
Vậy là giờ mứt đào đã bớt rồi, không còn. Hèn gì con qua đây từ nào giờ con chưa có được ăn. Dạ. Vậy thì cái dự án này, cái thứ tư, cái thứ năm này các bạn làm sao hả thầy?
Thì theo chia sẻ của Eleonora thì các thành viên trong nhóm, tức là hiện tại khoảng hơn 30 bạn, thì sau các buổi tĩnh tâm hoặc những cái cuộc gặp hàng tuần thì đều dành khoảng ít tiếng đồng hồ đến phụ giúp trong sự sản xuất truyền thống cạnh khu rừng. Rồi các bạn còn thực hiện các hoạt động marketing online để quảng bá cho sản phẩm nữa.
Dạ. Yeah. Oh. Vậy là không chỉ là các bạn tìm cái lợi ích cho riêng mình là để chữa lành nhờ thiên nhiên, mà qua đó các bạn còn chữa lành cho thiên nhiên nữa, tức là trồng cây thêm và còn chữa lành cho người khác nữa.
Cảm ơn bạn trẻ vì thấy là trong Tuần Thánh có vẻ vì tâm tình như vậy nên cái đúc rút của bạn trẻ là thấy rất là thấu đáo rồi.
Oh, có đúng với ý thầy không?
Xuất sắc.
Dạ, vậy thì cần phải tĩnh tâm nhiều hơn để càng ngày càng sâu sắc thầy ạ. Nhưng mà sự là bây giờ con cũng muốn đi tĩnh tâm lắm, nhưng mà không có rừng thôi thì con tìm một nơi thanh vắng để tĩnh tâm đi. Cảm ơn thầy.
Rồi, chúc bạn trẻ tĩnh tâm sốt sắng nha.
Dạ, thầy cũng tĩnh tâm chứ thầy?
Có chứ.
Dạ, vậy thì hẹn gặp thầy và quý thính giả vào tuần phục sinh nhé.
Vâng, và cũng chúc quý thính giả và bạn trẻ một tuần thánh, thánh thiện và một mùa phục sinh tràn đầy ơn Chúa.
Chuyên mục Nền Kinh tế Francisco mong muốn là không gian gặp gỡ, trao đổi về một nền kinh tế mới, một nền kinh tế tôn trọng sự sống, yêu mến con người và môi sinh.
Các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi, thắc mắc, trăn trở hoặc chia sẻ góp ý cho chương trình qua email nenkinhtefrancisco@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại dòng comment trên YouTube nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Chứng tá Kitô của ông Paul Alexander, 72 năm sống trong một lá phổi sắt.
Ông Paul Alexander vừa qua đời ở tuổi 78, sau 72 năm sống trong một máy thở. Ý chí sống, đức tin mạnh mẽ và khả năng sáng tạo trong việc thể hiện giá trị con người của ông là một mẫu gương tuyệt vời cho tất cả mọi người. Cuộc sống có thể có ít nhiều khó khăn, bạn có thể trải qua những thử thách khủng khiếp làm tổn thương và thậm chí nghiền nát bạn. Nhưng thử thách luôn có một ý nghĩa, và ý nghĩa đó là trao ban chính mình cho người khác. Sự sống của ông Paul Alexander vừa qua đời tuần qua tại Dallas thuộc bang Texas của Mỹ, ở tuổi 78. Trong đó, 72 năm sống trong một lá phổi thép đã chứng minh điều này. Cho dù không gian sống có chật hẹp đến đâu, người ta vẫn có thể yêu thương. Khi được 5 tuổi, Paul bị bại liệt. Năm đó là năm 1952, và vaccine bại liệt chỉ được phát hiện 3 năm sau đó. Trong vòng vài ngày, cơ thể của Paul trở nên cứng đờ đến mức hoàn toàn bất động từ cổ trở xuống. Các bác sĩ nói với cha mẹ của Paul rằng em chỉ có thể sống được vài tháng, và trong thời gian này, để có thể thở được, họ sẽ đặt em trong một máy thở. Em phải nằm bất động trong hộp sắt hình trụ. Điều ngạc nhiên là Paul không chết, và với ý chí đáng ngưỡng mộ, Paul đã cố gắng học cách hít thở mặc dù các cơ đã bị teo. Điều này trong nhiều năm đã cho phép Paul đôi lúc có thể sống bên ngoài hộp sắt vài giờ. Tận dụng thời gian quý báu này, Paul đã theo học và vượt qua các lần kiểm tra và trở thành luật sư. Ngoài ra, trong 8 năm, với cây viết trên miệng, ông đã hoàn thành cuốn tự truyện. Paul Alexander có thể sống một cuộc sống khó khăn như vậy
là nhờ đức tin sâu sắc của ông vào Chúa Giêsu Kitô, do chính cha mẹ truyền lại cho ông. Trên máy thở của ông có ghi hàng chữ: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube đặc biệt dành cho trẻ em, ông nhấn mạnh rằng chính tình yêu này đã định hình cho sự hiện hữu của ông. Ông nói: Trong suốt cuộc sống của tôi, cha mẹ tôi đã nói với tôi về tình yêu Thiên Chúa. Những lời này có thể rất đẹp, nhưng khi bạn thực sự nhận được tình yêu này thì đó là một trải nghiệm đặc biệt. Thực tế, khi có được tình yêu, ông Paul đã không giữ lại cho riêng mình, nhưng đã trao ban cách quảng đại. Những người bạn thân thiết mô tả Paul là một người vui tính và thích cười. Năng lượng của ông rất dễ lan tỏa và vui tươi. Vì thế, ông Paul đích thực là một người phải sống trong nghịch cảnh, nhưng đã biết yêu thương và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Trong những năm qua, ông Paul hiểu rằng lời chứng của ông có thể giúp những người đau yếu và khuyết tật khác. Vì thế, ông đã lên tiếng đấu tranh cho quyền lợi của những người khuyết tật. Ông chấp nhận phỏng vấn để kể câu chuyện của mình và cho rằng, ngay cả khi không thể làm được nhiều việc, mỗi người đều có một giá trị duy nhất và một tiềm năng vô hạn. Ông Paul còn được biết đến là người có khả năng giao tiếp xuất sắc, chỉ ra rằng, ngay cả trong thời đại truyền thông xã hội, không cần phải tập trung mọi thứ vào hình ảnh nếu người ta có một nội dung hay để chia sẻ. Kênh TikTok của ông, Conversation with Paul, có hơn 400.000 người theo dõi và mỗi video của ông đều có nhiều bình luận. Trong đó, đa số là những người khuyết tật và bệnh nhân. Mọi người cảm ơn ông vì đã truyền niềm tin cho họ. Có người hỏi ông, làm thế nào ông có thể sống tích cực như vậy? Ông trả lời, tích cực đối với tôi là một lối sống. Tôi nghĩ rằng những người sống tích cực là những người không để những khó khăn trong cuộc sống làm mình gục ngã. Tôi đã chứng kiến rất nhiều người đau khổ trong cuộc đời mình và tôi học được rằng chúng ta không để họ thất vọng nhưng hãy góp phần giúp họ. Nếu một thiếu nữ đến thăm tôi nói với cô ấy, trông bạn thật tuyệt, và cô ấy mỉm cười, nụ cười đó làm tôi hạnh phúc. Như thế, cuộc đời của Paul Alexander đã mang lại hy vọng cho những người đã gặp ông theo nhiều cách khác nhau. Cuộc đời của ông có thể mô tả theo cựu Tổng thống Cộng hòa Séc Van Lafhaven rằng, hy vọng không phải là sự lạc quan. Niềm hy vọng không phải là niềm tin rằng những gì chúng ta đang làm sẽ thành công. Hy vọng là sự chắc chắn rằng những gì chúng ta đang làm là có ý nghĩa.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.